Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 109. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1: Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có, nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái có còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cái trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Kinh Thánh cũng dạy rằng hội thánh đứng vào chỗ làm tế lễ trước mặt Chúa, làm công việc tế lễ, chức vụ tế lễ trước mặt Chúa. Mỗi tín hữu trong hội thánh là thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Hình ảnh này nhấn mạnh về đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta để có thể đến trong sự hiện diện của Chúa. Trong danh của thầy tế lễ lớn chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và trên sinh tế lớn chính là sự chết hy sinh đền tội của Chúa. Chúng ta có đặc ân để đến tự do trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không tùy thuộc trên một ai khác hết. sự ra đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội Thánh mang chức phận tế lễ trước mặt Chúa, tự do với đặc ân đến trong sự hiện diện của Chúa. Kinh Thánh cũng dạy rằng chúng ta, Hội Thánh Chúa, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là đền thờ được gây dựng trên một nền tảng của các sứ đồ và các đấng tiên tri, với đá góc nhà chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là chúng ta là đền thờ, sự thờ phượng Chúa được đặt căn bản trên lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã mặc khải về chính con Ngài trong lời Kinh Thánh. Cho nên hình ảnh của Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng chúng ta có một nền tảng lẽ đạo đức tin, chính là lời mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh, tất cả hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội Thánh đứng trên lời lẽ thật chung với nhau, trên căn bản lẽ thật chung với nhau, lời Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Và đó là căn bản của hình ảnh Hội Thánh là đền thờ của Chúa. Một hình ảnh nữa được Kinh Thánh dùng rất nhiều lần về Hội Thánh, đó là thân thể của Chúa. Hội Thánh chính là thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là đầu của Hội Thánh. Hình ảnh Hội Thánh là thân thể của Chúa nhấn mạnh rằng chúng ta đứng chung trong sự sống từ nơi Chúa, và mỗi tín hữu là một chi thể trong thân thể Chúa, có trách nhiệm liên đới với nhau trong chỗ đứng của từng chi thể được đặt để ở trong thân thể. Mỗi cơ cấu có một trách nhiệm riêng, có một sự giao phó riêng, có một sự kêu gọi riêng, và mỗi chỗ phải làm tròn chức vụ của mình để thân thể chung được khỏe mạnh và làm tròn trách nhiệm của nó. Cho nên Hội Thánh là thân thể nhấn mạnh về trách nhiệm liên đới trong Hội Thánh và nhiệm vụ sử dụng ân tứ Chúa ban cho để cùng gây dựng thân thể Chúa và làm trọn trách nhiệm Chúa giao phó cho Hội Thánh. Kinh Thánh cũng dùng một hình ảnh của một cộng đồng được tụ họp để diễn đạt liên hệ và trách nhiệm của Hội Thánh. Hội Thánh là một cộng đồng được kêu gọi riêng ra cho mục đích của Chúa, tụ họp lại để thờ phượng Chúa và gây dựng lẫn nhau trong ơn Chúa và trong lời của Chúa, và cùng nhau sống trọn trách nhiệm mà Chúa kêu gọi ban phát cho cộng đồng đức tin, chính là Hội Thánh. Hình ảnh Hội Thánh là cộng đồng được biệt riêng, nhấn mạnh về sự kêu gọi và sai phái của Chúa trên Hội Thánh và trên từng cá nhân trong Hội Thánh. Một hình ảnh nữa cũng rất quen thuộc và rất xúc tích, đó là Hội Thánh là bầy chiên của Chúa. Hội Thánh là bầy chiên của Chúa, Chúa là người chăn hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Chúa là người chăn hướng dẫn Hội Thánh, nuôi dưỡng Hội Thánh, chăm sóc Hội Thánh. Và Hội Thánh là bầy chiên của Chúa, nghe tiếng của Chúa là người chăn, đi theo tiếng Chúa trong sự vâng phục và tùy thuộc nơi Chúa trong sự chăm sóc, cung cấp, nuôi dưỡng của Chúa và sự hướng dẫn hàng ngày của Ngài trên Hội Thánh là bầy chiên của Chúa. Đây là những hình ảnh màu nhiệm mà Kinh Thánh dùng để bày tỏ ra chỗ đứng của Hội Thánh trước mặt Chúa và chỗ liên đới đặc ân và trách nhiệm của những tín hữu với Hội Thánh. Hội Thánh là dân thánh của Chúa, đặc quyền công dân ở trong Chúa. Hội Thánh là nước Chúa, là vương quốc của Chúa, ở dưới quyền cai trị của Chúa. Hội Thánh là thầy tế lễ của Chúa, đứng trong chỗ nối kết với Chúa trong sự hiện diện thánh của Chúa qua sự trung bảo của Chúa Giê-xu. Hội Thánh là đền thờ của Chúa được gây dựng trên căn bản đạo lý về Chúa Giê-xu, về sự mặc khải của Chúa trong lời Kinh Thánh. Hội Thánh là thân thể của Chúa, đứng chung trong sự sống từ nơi Chúa và chịu trách nhiệm liên đới đặc thù của chi thể trong thân thể Chúa, sử dụng ân tứ Chúa ban, làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Hội Thánh là cộng đồng được biệt riêng ra cho sự kêu gọi thánh của Chúa và mục đích đời đời của Ngài. Hội Thánh là bầy chiên của Chúa dưới sự hướng dẫn chăm sóc của Chúa. Nhưng còn một hình ảnh rất là xúc tích và rất là mạnh mẽ, rất là quyền năng nói về Hội Thánh, đó là hình ảnh của gia đình. Hội Thánh là gia đình ở trong Chúa, Hội Thánh là gia đình thuộc về Chúa, và mỗi thành phần trong Hội Thánh là thành phần trong gia đình của Chúa. Đây là bối cảnh của phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc xong ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 1 đến câu số 16. Hình ảnh ở đằng sau đó là gia đình của Chúa và cách cư xử với nhau trong gia đình của Chúa, nối kết với nhau trong sự liên hệ của gia đình trong Chúa. Và hình ảnh của gia đình nhấn mạnh đến sự gắn bó của lòng yêu thương, của sự nối kết yêu thương chung với nhau. Những thành phần trong một gia đình có một sự nối kết đặc thù với nhau trong sự yêu thương gắn bó. Trong sự yêu thương đó, trên căn bản của sự yêu thương đó, nói đến sự gần gũi với nhau, nói đến sự chăm sóc nhau, nói đến sự thành thật, chia sẻ, bày tỏ, nói đến trách nhiệm liên đới của những người trong gia đình, sống lo tưởng đến nhau, sống nâng đỡ nhau, sống chịu trách nhiệm trên nhau. Tất cả sống trong sự ràng buộc của sự yêu thương trong Chúa, sự yêu thương từ nơi Chúa, và lớn lên trong sự yêu thương gắn bó chung với nhau, trên căn bản của đức tin. Và vì thế trong câu 1, câu 2, sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthy trong sự cư xử ở trong Hội Thánh, ngay khi đối diện với vấn đề ở trong Hội Thánh, và không phải chỉ Timôthy mà thôi, nhưng đối với mọi thành phần ở trong Hội Thánh, phải đứng trong sự liên hệ yêu thương của một gia đình, trong sự gắn bó trước mặt Chúa. Với những người già cả, hãy đối xử như với cha, với những người trẻ thì như anh em, với những người đàn bà có tuổi thì như với mẹ, với những thiếu nữ thì như chị em, trong sự thanh sạch trọn vẹn, và tất cả trong sự nối kết trên căn bản yêu thương của một gia đình trong Chúa, trong sự liên hệ gia đình trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ từ câu 1 đến câu số 2. Sứ đồ Phaolô viết: chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ thì như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Vì hội thánh là gia đình trong Chúa. Liên hệ nối kết với nhau trong tình yêu thương là tính cách đặc thù của con dân Chúa, là những người trong gia đình của Chúa. Chúa Giêsu đã phán rằng: nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết rằng các ngươi là môn đồ ta. Giăng đoạn 13 câu 35. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại lẽ đạo này và lời dạy dỗ này, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Tình yêu của chúng ta bày tỏ ra tình yêu của chúng ta đối với Chúa, và khi chúng ta nhận được tình yêu từ nơi Chúa thì chúng ta bày tỏ tình yêu đó với nhau, đặc biệt là trong sự nối kết của gia đình trong Chúa. Tình yêu thương là sự dây trói buộc, là sự dây liên lạc giữa những người trong gia đình, thì tình yêu thương cũng là sự dây trói buộc, sự dây liên lạc giữa những người trong hội thánh. Vì hội thánh chính là gia đình của Chúa, gia đình lớn của tất cả những gia đình ở trong Chúa. Nhưng ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Timôthêo đoạn 5, thì sứ đồ Phaolô nói về tình yêu thương không phải chỉ nói cách tổng quát, nhưng ông đang muốn đề cập đến một vấn đề hết sức là đặc thù, đòi hỏi căn bản của tình yêu thương. Đó là vấn đề tội lỗi ở trong gia đình của Chúa. Trong khuôn khổ của tình yêu thương cho gia đình, trong sự nối kết của những người trong hội thánh như thành phần của gia đình trong Chúa, thì có vấn đề rất là cần thiết, rất là cấp bách, rất là khẩn trương, đồng thời rất là tế nhị. Đó là vấn đề giải quyết tội lỗi trong hội thánh, trong đời sống của anh chị em, là những người thân thương trong gia đình của Chúa. Tội lỗi hiện diện và phá hoại trong sự liên hệ gia đình cá nhân, và tội lỗi hiện diện và phá hoại trong liên hệ của gia đình hội thánh. Và như trong gia đình cá nhân của chúng ta, đối diện với tội lỗi, đối diện với sự sai trật, đối diện với sự đòi hỏi sửa sai, kỷ luật sửa sai là điều cần thiết và điều thường xuyên xảy ra trong sự liên hệ, thì với hội thánh cũng như vậy, cũng phải có sự sửa sai, cũng có vấn đề giải quyết tội lỗi, cũng đòi hỏi sự kỷ luật để giải quyết tội lỗi trong đức tin, nhưng cũng trong căn bản của tình yêu thương. Chúng ta hiểu rõ ràng vấn đề liên hệ này. Trong gia đình cha mẹ sửa sai con cái, nhiều khi con cái cũng phải đối diện sự sai trật của cha mẹ. Anh chị em sửa lỗi cho nhau, giải quyết vấn đề tội lỗi xung khắc trong sự liên hệ với nhau. Vì trên căn bản của tình yêu thương thì một gia đình phải cư xử để sửa sai cho nhau, để thay đổi nhau khi một người đối diện với vấn đề tội lỗi trong đời sống. Khi có sự sai trật, khi có sự gãy đổ, thì tình yêu thương đòi hỏi rằng chúng ta phải đối diện với những điều đó, đặc biệt trong tình yêu thương và sự liên hệ của gia đình, thì trong hội thánh cũng như vậy. Cha mẹ thương yêu con cái thì không nói rằng đứa nào làm sai đứa đó ráng chịu, mạnh ai nấy lo, chết thì chôn. Đây không phải là chuyện mà cha mẹ muốn liên hệ tới, vấn đề mà cha mẹ phải dây dưa vào. Không, cha mẹ nào thương con thì cho roi cho vọt, thì đem sự sửa sai đến để thay đổi con, để đem con vào một chỗ đứng vững an, tốt lành, một chỗ của sự sống. Và đó là căn bản của tình yêu thương, đó là sự đối xử yêu thương, vì muốn đem điều tốt nhất cho người mình thương mến, không muốn sự sai trật hủy hoại dây dưa tiếp tục ở trong đời sống. Đó là sự cư xử trong yêu thương, và đó chính là điều mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây trong hai câu đầu của Timôthê nhất đoạn 5. Ở đây ông nói về sự liên hệ trong gia đình của hội thánh, trong sự nối kết thương yêu của gia đình đức tin. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Đây là hai câu kinh thánh ngắn, đơn giản và trực tiếp, nhưng đang đụng đến một vấn đề hết sức là căn bản trong sự yêu thương, liên hệ yêu thương với nhau trong hội thánh. Ở đây thiết lập nguyên tắc đối diện với tội lỗi ở trong hội thánh, trên căn bản của tình yêu thương trong gia đình đức tin. Tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng trong gia đình cá nhân của mỗi người chúng ta, và tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng trong gia đình đức tin là hội thánh. Timôthê đang ở trong hội thánh ở Ê-phê-sô, và sứ đồ Phaolô gửi thơ cho Timôthê để khuyên dạy cách hướng dẫn và xây dựng hội thánh. Thì sau những lời chào thăm thì ông đi ngay vào trong vấn đề, đó là vấn đề tội lỗi trong hội thánh. Phaolô bắt đầu trong đoạn 1 câu 3. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Đừng nghe phù ngôn gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin. Rồi ông nói tiếp, mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Trong hội thánh Ê-phê-sô có những người truyền dạy đạo giáo sai trật, dạy những điều vô ích gây nên sự cãi lẫy. Có những người xoay bỏ sự răn bảo, xoay bỏ khỏi lòng tin sạch, xoay bỏ khỏi lương tâm tốt, xoay bỏ khỏi đức tin. Trong đoạn 1 câu 19, sứ đồ Phaolô nói về những người không còn cầm giữ đức tin, không còn ở trong lương tâm tốt, đã chối bỏ lương tâm và đức tin bị chìm đắm. Ông nêu nặc danh của những người này, trong số ấy có Himene và Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Tức là có những người trong hội thánh, không phải chỉ vấp ngã trượt chân vào trong tội lỗi, nhưng có thái độ chống nghịch, sai trật, cứng lòng, phạm thượng. Đến nỗi sứ đồ Phaolô phải dứt phép thông công, nghĩa là đã phó cho quỷ Satan. Ngay trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học về những người đàn bà quá, thì sứ đồ Phaolô cũng nói về những người đàn bà quá còn trẻ tuổi, ham thứ vui hay ở không, quen thói chạy từ nhà này sang nhà khác, thầy lay thóc mách nói những chuyện không đáng nói, làm cớ vấp phạm trong hội thánh và cớ cho kẻ thù nói xấu đạo Chúa. Ông cũng chỉ ra một số người đã bội đạo theo quỷ Satan. Nghĩa là nói tóm tắt, hội thánh Epheso có rất nhiều vấn đề tội lỗi trong hội thánh, nhiều chuyện ngổn ngang, nhiều điều sai trật. Nhưng đây là hội thánh của Chúa, đây là gia đình ở trong Chúa. Và vì là một gia đình cho nên ảnh hưởng của tội lỗi lan rộng rất nhanh, gây nên tai hại rất lớn, làm cớ vấp phạm cho rất nhiều người. Bởi vì là một gia đình cho nên sự liên hệ gần gũi, cho nên sự nối kết thắt chặt cuốn lấy nhau. Và vì thế nếu tội lỗi không được giải quyết thì sẽ gây ra những sự gãy đổ sâu xa vô cùng. Cho nên đây là việc khẩn trương cần phải giải quyết gấp rút, giống như một chút men làm dậy cả đống bột, thì tội lỗi nếu không giải quyết trong gia đình hội thánh cũng sẽ dậy nên những sự tan vỡ, đau thương, khốn khó cho toàn thể mọi thành phần trong hội thánh. Chúng ta có thể nói rằng dĩ nhiên Timôthê hiểu vấn đề ở trong Matthew đoạn 18. Lời Chúa dạy rằng, nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Nhưng người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe thì hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Nghĩa là Timôthê hiểu rằng vấn đề tội lỗi trong hội thánh phải được giải quyết, và giải quyết cách nhanh chóng và giải quyết cách dứt khoát. Nhưng ở đây dặn dò thêm đó là phải giải quyết trong tình yêu thương, trong sự liên hệ của gia đình, trong đức tin. Nhưng đối xử trong tình yêu thương không có nghĩa là tránh né vấn đề, nhưng trong tình yêu thương đối diện với vấn đề một cách thẳng thắn, một cách trực tiếp, và rất nhiều khi phải đối diện một cách dứt khoát rõ ràng. Như trong sách Tít đoạn 1 câu 13, khi sự sai trật được chứng minh cách rõ ràng thì sứ đồ Phaolô nói, vậy hãy của nặng họ hầu cho họ có đức tin vẹn lành, phải của trách và phải của nặng nếu cần thiết. Tất cả được thi hành dưới thẩm quyền của Chúa, của lời Chúa và trong cương vị của người lãnh đạo trong hội thánh Chúa. Trong đoạn 2 câu 15, sứ đồ Phaolô nhắc lại với Tít, hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, của trách, chớ để ai khinh dễ con, chớ để ai coi thường con, nhưng trong thẩm quyền của lời Chúa, khuyên dạy và lấy quyền đầy đủ của kinh thánh mà của trách. Nhưng trong thẩm quyền, trong sự dạy dỗ, trong cương vị của người lãnh đạo thì phải nhớ rằng chúng ta sống động, nối kết với nhau trong tình yêu thương của gia đình, của sự liên hệ, gắn bó với nhau. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn Timôthê một lần nữa nói rằng, chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Chớ của nặng nhưng phải khuyên dỗ. Đây là hai động từ mà chúng ta muốn chú ý tới trong sự học hỏi của chúng ta suy niệm về phương cách nào để giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh. Ở đây, sứ đồ Phaolô thiết lập phương cách để cư xử với nhau, thiết lập thứ tự ưu tiên trong sự đối xử với nhau khi người khác phạm tội. Đó là chớ của nặng, nhưng hãy khuyên dỗ. Nếu người phạm tội là một người nam già cả, hay là còn trẻ trong tuổi thanh niên, hay là người đàn bà có tuổi, hay còn trẻ trong tuổi thiếu nữ, thì cách cư xử để giải quyết vấn đề tội lỗi với họ là không của nặng, nhưng khuyên dỗ. Cả hai động từ này sứ đồ Phaolô đều để ở trong thì mệnh lệnh. Và chúng ta cần hiểu chi tiết của hai động từ này, kẻo chừng chúng ta nghĩ rằng sứ đồ Phaolô mâu thuẫn với những chỗ mà chúng ta vừa nói trước đây, là phải của trách khuyên bảo những người phạm tội một cách dứt khoát và khẩn trương. Chữ của nặng mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là chữ của trách với một thái độ cay nghiệt, với một thái độ hùng hổ dữ tợn. Chữ này là một chữ rất mạnh mẽ, có thể dịch rằng chớ của trách với vũ lực. Dĩ nhiên ở đây vũ lực không có nghĩa là đánh đấm, nhưng vũ lực có nghĩa là làm cho tổn thương, làm cho bị đau đớn, làm cho chịu sỉ nhục. Chúng ta hiểu rằng vấn đề vũ lực không nhất thiết phải là chuyện đấm đá, nhưng vũ lực bằng lời nói, vũ lực bằng thái độ, và đây là loại vũ lực đem lại sự tổn thương sâu đậm và dài lâu. Nói một cách nôm na, sứ đồ Phaolô dặn rằng khi giải quyết vấn đề sai trật tội lỗi của những người khác trong hội thánh thì không được dùng lời nói như búa bổ đầu người ta, như sỉ vả vào mặt, không thể có thái độ cay nghiệt, không thể có những lời nói như vũ lực làm cho thương tổn. Vì tất cả những điều đó, tất cả những thái độ đó, tất cả những lời nói đó
đều mâu thuẫn và sai trật và hoàn toàn không có một chỗ đứng nào ở trong liên hệ gia đình của Hội Thánh trên căn bản của tình yêu thương. Sư đồ Phaolô nhắc nhở rằng không thể giải quyết vấn đề tội lỗi mà không nhớ đến hay là đặt căn bản trên sự liên hệ yêu thương trong gia đình Hội Thánh. Động từ thứ hai mà sư đồ Phaolô dùng ở đây là chữ khuyên dỗ. Trong sự nối kết liên hệ của gia đình ở trong Hội Thánh, không có sự quở trách nặng nề làm cho thương tổn, không có vũ lực trong lời nói, không có cứng rắn trong thái độ, nhưng phải khuyên dỗ. Chữ khuyên dỗ là một hình ảnh rất là đẹp đẽ, đó là đi đến gần bên cạnh và nói lời nhẹ nhàng. Đi đến bên cạnh, đúng ra là đi chung một đường bên cạnh, nghĩa là có một sự gần gũi, có một sự thân thương, có một sự nối kết, có mặt đối mặt, có sự nối kết cá nhân, có sự quan tâm gần gũi. Thêm vào đó là lời dịu dàng, lời ngọt ngào. Đây không phải là lời êm tai nói cho dễ nghe, nói cho khách sáo, nhưng là lời làm cho khuấy động một sự mạnh mẽ tăng tiến trong tấm lòng. Tức là có một sự gây dựng trong lời nói, có một sự làm cho mạnh lên trong lời nói, trong sự khuyên dỗ này. Nghĩa là không phải chỉ là lời nói ngọt, nói suông, có lời quở trách, có lời răn dạy, có lời sửa đổi, nhưng nói trong một tinh thần với sự gây dựng, với chủ đích làm cho hoàn phục, làm cho trở lại nguyên lành, làm cho được yên ủi. Đây là chữ thường dùng cho Đức Thánh Linh, là thần yên ủi, là đấng đi song song bên cạnh để hướng dẫn, dạy dỗ, ban thêm sức mạnh, ban sự hướng dẫn, chỉ rõ đường đi, nâng đỡ trong sự té ngã có thể đứng dậy được, trong chỗ yếu đuối trượt ngã có thể được mạnh mẽ vùng dậy trở lại. Lời Chúa cũng được gọi là lời khuyên dỗ, an ủi, lời Chúa cũng là lời để làm cho mạnh mẽ trở lại, lời khôi phục, lời đem lại sự sống. Chữ này được dùng trong quân đội là lời ra quân. Khi một vị tướng dùng lời nói của mình để khuyến khích quân lính, làm mạnh mẽ tấm lòng, làm thêm sự hăng hái, khuấy động sự dũng cảm can đảm, để người lính ra trận với một lòng tin tưởng của sự chiến thắng. Đó là mục đích của sự giải quyết vấn đề tội lỗi trong Hội Thánh, trong sự liên hệ gia đình, đức tin trong Chúa, là để làm cho mạnh mẽ trở lại, là để làm cho sống lại, là để có thể đứng vững an trở lại, nguyên lành trở lại, mạnh mẽ trở lại, sống động trở lại, chứ không phải làm cho nhục nhã, ê chề, thất vọng, đau đớn. Sư đồ Phaolô cũng nhấn mạnh điều này trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 14. Hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bầy bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác, báo ác cho kẻ khác, nhưng phải tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Có sự răn bảo, nhưng sự răn bảo đem đến sự yên ủi cho những kẻ ngã lòng, đem đến sự nâng đỡ cho những kẻ yếu đuối, và được gói trọn trong thái độ nhịn nhục, ôn hòa, chăm sóc, nâng đỡ, yêu thương. Ở đây chúng ta đang nói về sự sửa sai tội lỗi ở trong gia đình. Chúng ta không nói về sự đương đầu với những kẻ chống nghịch, những người đến phá hoại Hội Thánh, những người đến gây vấp phạm, những người giảng dạy sai lầm đạo lý của Chúa Giê-xu, những muôn sói đến để cấu xé, giết hại đàn chiên của Hội Thánh, thì thái độ của chúng ta dứt khoát, tranh chiến chống cự, sống chết để bảo vệ con dân Chúa, sống chết để bảo vệ lẽ thật tin lành, sống chết để ngăn ngừa sự tấn công. Nhưng ở đây trong sự liên hệ của gia đình, chúng ta luôn luôn nhớ là giải quyết tội lỗi nhưng luôn với một mục đích, đó là làm cho sống chứ không làm cho chết, đem vào kinh nghiệm của ân điển và sự thương xót dồi dào của Chúa Giê-xu. Cho nên nguyên tắc yêu thương, nguyên tắc khuyên dỗ đối diện với những người trong Hội Thánh như là cha, như là anh em, như là mẹ, như là chị em, với sự thánh khiết của lời Chúa nhưng cũng với sự yên ủi của Thánh Linh và quyền năng của sự sống và sự sống lại trong Chúa.
Xin ơn cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời. Ơn Giê-xu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên Gô-tha ngày đó. Bao đau thương âu nhớ nhục nhã, Giê-xu kêu mang trên thập giá. Qua bao nẻo đường, Giê-xu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn,
Giê-xu ban cho thêm sức mạnh trong cô đơn lo âu sân nhà. Giê-xu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giê-xu ơi cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này. Chúa Giê-xu, Chúa dẫn dắt đời con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Ơn Giê-xu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên Gô-tha ngày đó. Thương ô nhơ nhục nhã, Giê-xu kêu mang trên thập giá. Chúa với xôi huyết tuôn tình yêu, khi chân con qua bao nẻo đường, Giê-xu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giê-xu ban cho thêm sức mạnh trong câu đơn lo âu sơn nhã. Giê-xu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giê-xu ơi cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của đài Nguồn sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa Giê-xu, Chúa dẫn dắt đời con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.